Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sau đó Ngài mỉm cười, nụ cười rất là tròn trịa, rất là trọn vẹn. Ngài Nan mới hỏi bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn mà nhìn xuống hội sen là Ngài cười? Thì Đức Phật nói: này A Nan, ông có nhìn thấy những đóa sen đã nở không? Và bạch Thế Tôn, con đã thấy. Ông có nhìn thấy những đóa hoa sen là còn búp không? Nó dạ con thấy. Đức Phật nói cũng vậy. Có những cái sen nó còn nằm ở trong bùn, có những cái búp sen nó còn ở trong nước, nó chưa vươn lên khỏi cái mặt nước. Có những đóa sen đã vươn lên rồi nhưng mà chưa nở, mà có những đóa sen nó vừa mới nở mà chưa có tròn. Có những đóa sen đã nở tròn trịa tươi thắm. Cũng vậy, ta nhìn thấy tất cả chúng sanh ở trong pháp giới giống như những đóa hoa sen, tuy là mê lầm, khổ đau, phiền não, nhưng mà đều có cái chất sen. Chất sen đó là cái khả năng giác ngộ thấu triệt được cái sự thật của con người và vạn vật. Cái trí giác sẵn có ở bên trong, ai cũng đều có. Cho nên nói khi mê thì bùng chỉ là bùng, mà khi ngộ thì trong bùng nó có sen. Có thấy sen trong bùng chưa? Có thấy nhiều chưa? Hay là dòm thấy bùng không à? Sình lầy không à? Đâu thấy đó sen nào đâu, phải không? Cái gì thấy chưa? Đó là cái gì? Chỗ đó chúng ta học được Đức Phật cái điều gì? Chúng ta có thể học được cái điều là thưởng thức cuộc sống và nhìn được cái chỗ đẹp nhất, tốt nhất của muôn loài. Nói gọn là có hai điểm để chúng ta học từ nơi Đức Phật. Thứ nhất là thưởng thức cuộc sống. Nếu mình biết thưởng thức cuộc sống, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tươi, cái gì cũng thắm. Anh Thành sẽ nói từ cái thưởng thức cuộc sống cho đến cái chỗ mình nhìn thấy được cái bản chất sâu xa của muôn loài. Quý vị sẽ thấy cách đây cũng khoảng 2 năm trước, có mấy người kia đang bực ở trong mình, đang giận, tính cự lên gặp quý thầy là muốn chia sẻ cái bực cái giận đó đó. Thầy là xử giùm con cái vụ này coi. như vậy đây nè, thầy coi gì được không? Lúc đó Minh Thành ngồi. Tiếng chuông này hay quá vậy thầy. Không có kêu xử tiếp tục nữa. Sao tiếng chuông này nghe hay quá vậy thầy? Rồi hỏi toàn hỏi chuông này mua ở đâu. Con thích cái tiếng chuông này quá. Bắt đầu chuyển qua cái đề tài tiếng chuông. Nó ngồi khoảng chừng nửa tiếng hồ toàn nói chuyện tiếng chuông thôi. Đó là Minh Thành muốn giúp cho cái người đang nóng giận đó thưởng thức cái tiếng chuông. Đưa người ta từ cái chỗ nhiệt não của nóng bức quay trở về cái chỗ trong mát trong giờ phút hiện tại. Mới ngày hôm qua có một phái đoàn mà Bảo Lộc vô 12 giờ mấy trưa, nắng dữ lắm. Mà cái cậu bé này mà cũng là tốt nghiệp đại học và đi làm thôi, khoảng 20 tuổi, 21 tuổi, rồi 2-3 đứa bạn nữa. Mình Thành thấy ngồi ngoài nắng hay chỗ cục đá, mình Thành kêu thôi vô nghỉ trưa đi. Nó dạ không, con nghe chuông. Ngồi ngoài cục đá, mình Thành nói thôi vô đây thầy đưa cho chiếc chiếu nghe không? Trải với cái chỗ cái bóng cây mít á, rồi nằm ở đó nghe chuông. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề sanh. Phải biết nghe thì phiền não mới nhẹ. Nếu không biết nghe, thầy đánh chuông thầy đánh đi, con cứ cự, con giận con cứ giận, con buồn con cứ buồn. Như vậy chuông kế bên tai vọng tới mỏi tai luôn. Bể chuông luôn cũng nặng, cũng vẫn là nặng. Tại vì không biết thưởng thức tiếng chuông, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông quyền diệu đưa về nhất tâm. Không những tiếng chuông có công năng làm cho mình được nhẹ nhàng, thảnh thơi, tiếng chim hót cũng như vậy, tiếng gió thổi cũng như vậy, tiếng nói chuyện bình thường nếu mình biết nghe cũng đưa mình về cái chỗ nhẹ nhàng. Đó là nói ở mức độ tương đối. Còn nếu như mình biết nghe sâu hơn nữa, tiếng khóc cũng là pháp. Tiếng khóc cũng có thể giúp cho mình, khi mình nghe tâm mình được sáng tỏ cái đạo lý đau khổ của cuộc đời. Tiến sâu hơn cấp độ nữa, tiến chê, phê bình, chỉ trích người khác, thậm chí tới mình luôn mà mình nghe. Mà nếu biết hít thở, nếu biết giữ cái hồng danh của Phật ngay cái chỗ đó là cái lò rèn luyện sắc thành gan, là cái cục sắt mà cứ mài mình dần dần thành ra cái kim trong những cái tiếng thị phi chỉ trích. Nếu mình khéo bình tĩnh sáng suốt để nghe. Có một vị cao tăng cũng ở trên núi, thì một hôm có một người Phật tử học đạo cũng khá giỏi lắm đến hỏi gì cho bạch hòa thượng. Bạch hòa thượng, thế nào là đạo? Đạo là cái gì sâu xa, trọng yếu của Phật pháp? Thì lúc đó ngài đứng bên cạnh mấy cây bông, mấy cây hoa, thì hòa thượng mới hỏi vậy chứ, ông có nghe mùi thơm của hoa không? Thì cái vị cư sĩ này yên lặng một chút và hiểu được ra. Thì cũng câu hỏi đó thì có một thầy khác thì trả lời: xuân về hoa nở, thu sang lá rơi, đó là đạo. Có một bài thơ rất là nổi tiếng ở trong nhà thiền: xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ có gió lành, đông có tuyết. Nếu không phiền muộn vướng trong lòng, lúc nào cũng lúc thời tiết đẹp. Mỗi một cái mùa thì mọi sự mọi vật nó vận hành như thế. Chỉ cần không có phiền muộn vướng trong lòng thì lúc nào cũng là lúc thời tiết đẹp hết. Một ngày có đủ bốn mùa thì hồi sáng thì là mình thưởng thức xuân, trưa nó nóng nóng một chút là hạ, phải không? Chiều 3-4 giờ là thu, phải không? Tối này là thưởng thức mùa đông. Cho nên nếu mà quý vị thấy á, quý vị ngồi ở đây mà quý vị ngắm là buổi tối nó đẹp theo cái cảnh của buổi tối, buổi chiều nó đẹp theo cái cảnh chiều, buổi trưa nó nóng nhưng mà nó đẹp theo cái cảnh của buổi trưa, à, buổi sáng thì sương mù quyền ảo, thậm chí có biển mây xuất hiện. Thưởng thức chứ đừng có ở nhà ngủ không được, trong đang lên thăm thầy, cái chừng lên tới rồi sẽ nói là 3 giờ mới về, mới có 12 giờ ngủ không được, chuẩn bị đồ đang xuống núi. Vậy thấy chưa đi thì cái tâm mà lo đang tưởng tượng đi lúc đó là sao? Cái chừng đến chỗ rồi không thưởng thức hối rồi về, cái chừng về rồi tiếp trong năm mai mốt đi nữa. Đó là một chuyện thôi à, suy ra 10 chuyện 100 chuyện nó cũng giống vậy. Mình không có thưởng thức được trong cái hiện hữu của cuộc sống đó. Nãy giờ mới nói là thưởng thức cái vật vô tình thôi à, nãy giờ mới nói là thưởng thức cái vật vô tri vô giác đó. Hoa cỏ, sỏi đá, núi non, mây mù thôi chứ chưa nói tới con người. Con người thì càng đẹp hơn, càng có giá trị hơn, càng có cái ý nghĩa lợi ích hơn. Tại vì sao? Con người chứa đựng một cái rất quý báu. Chứa đựng cái gì? Cái tánh sáng nhận biết sự thật. Quý vị để ý cái chỗ này rất quan trọng. Nhớ rằng mình có cái tánh sáng để nhận biết sự thật chân lý, chứ không phải cái tánh sáng đó đã là chân lý. Quý vị để ý chỗ này rất quan trọng nha. Đừng có lầm cái từ Phật tánh ở trong kinh nói. Phật tánh là cái khả năng nhận thức được sự thật của mình có, chứ không phải là cái biết đó nó đã là Phật tánh. Không phải. Giống như là ở trong khoáng chất nó có vàng, nhưng vàng nó không xài được, ở trong quặng không xài được. Nếu để đó thì 100 năm, 1000 năm nó cũng là đồ không xài được. Mình muốn xài được đó, mình phải loại bỏ những cái tạp chất. Ở trong kinh A Hàm Đức Phật giảng rất là kỹ, dạy rất rõ. Sỏi, đá, bùn, cát bỏ ra, lọc luyện, tinh luyện 9-10 lần, cho đến nhồi nặng, nó trở thành mềm à, để mà mình có thể chế biến ra bao nhiêu những cái nữ trang tùy ý mình. Chứ không phải rằng cái biết của mình nó đã là Phật. Không phải. Hiểu vậy là không có đúng, rất là sai lầm. Cũng cái biết đó, chẳng hạn như mình Thành nói đơn giản thôi, cũng là cái nghe đó. Thì cái người thích nghe cái tiếng chuông thì nghe tiếng chuông là thích. Nhưng mà có người không thích nghe tiếng chuông, nghe tiếng chuông thì thấy ồn ào. Thì như vậy thì cái biết nó đâu có khác không? Nó là một, không có khác. Nhưng thích và không thích nó khác. À, bây giờ trở lại cái vấn đề gần gũi để quý vị dễ thấy, để ứng dụng tu tập. Thưởng thức con người. Con người chúng ta gọi là chúa tể của muôn vật. Con người là linh hồn của muôn vật. Như vậy thì cái đó hoa dạng thọ, cái đó hoa đào, dù là thiệt hay là hoa giả, một tiếng chim, một cành trúc, một mầm chồi non có lá trà xanh, cũng có thể tô điểm cho cái vẻ đẹp của đại tự nhiên. Huống nữa chi là một con người có nhận thức. Bây giờ quý Phật tử tưởng tượng thử coi, ở trên cái trái đất mình có một mình nè, sống nổi không? Mình sống nổi không?
Mình sao sống?
Cô nói có mình sao sống thầy. Nhưng mà lâu lâu ở trong tâm mình á, lâu lâu ở trong tâm mình giận, mình bực gì đó, mình có nghĩ rằng không cần ai chứ. Trong mình tôi không cần ai hết. Lâu lâu có nghĩ vậy không? À, quý vị để ý, thưởng thức con người là sao? Ví dụ như mình gặp một cái người đó lần đầu tiên, thường thường mình nghĩ cái người đó là người tốt. Khi mình gặp họ lần đầu tiên, họ rất vui vẻ, niềm nở, nói chuyện rất là lịch sự. Mình chưa có một cái thành kiến gì về người đó hết. Mình chưa biết tánh tình người đó ra làm sao, thói quen như thế nào, chưa biết. Mình gặp lần đầu thôi, nói chuyện rất là lịch sự, phải không? Rất là vui vẻ, nhẹ nhàng. Nhưng mình quen cả chừng 2-3 năm, thì khi mình gặp người đó thì mình thấy cái gì? Thấy tật xấu của người đó trước. mới thấy cái mặt cái đặt tên à. À, như vậy thì quý Phật tử thấy là chúng ta giờ thường thường á, nhìn theo cái thành kiến của mình, chứ ít có nhìn được đơn giản là cái sự hồn nhiên, nhìn bằng cái cách nhìn hồn nhiên của mình đối với mọi người, chứ chưa nói tới nhìn sâu rồi trong bản chất, rồi lúc đó mình còn quý hơn nữa. Tại vì bản chất là vàng mà, sen mà, chứ đâu phải bụng, đâu phải là sỏi đá tạp chất dơ đâu. À, cho nên ở đây á, quý vị để ý á, khi mình chưa tu thì mình nhìn vô cái đầm sen à, thì mình nhìn mình thấy sình lầy không à, mình không thấy sen, mình không thấy sen. Mà khi mình tu khá khá chút rồi mình biết trong bùn nó có sen, thấy nó đẹp thì sẽ chụp hình thôi. Mình khá khá hơn chút, nếu mình tu khá chút nữa đó, mình chẳng những mình đó là thấy sen nó đẹp mà mình còn thưởng thức được cái hương của sen. Đó là tu khá khá rồi đó, tiến thêm khá nữa. Và sen này làm được nhiều thứ lắm. Mọi người thấy chưa? Làm nhiều thứ gì? Củ sen có ăn được không? Rồi, hạt sen có ăn được không? Lá sen có làm trà được không? Cái cánh sen làm trà được không? Lá sen mình gói cơm mình ăn được không? À, đó mới là nói ăn uống thôi, còn chưa nói là để mà trị bệnh. Cái tim sen ở trong cái gì, cái hộp sen nó có cái tim sen, thì cái tim sen nó trị bệnh gì? Trị bệnh mất ngủ hả, trị bệnh gì nữa? À, có nhiều cái dược tính, à, khai thác hết những cái khả năng của quả sen. Cho nên á, cái người tu á, quý vị có biết rằng vua của tất cả công đức là gì không? Là cái tâm từ bi, tình thương đối với muôn loài, là chúa tể của tất cả công đức. Khi có được cái tình thương đó thì mình mới có thể nhìn được hết cái vẻ đẹp của mọi người. Nhà bên Thành đi qua bên Úc á, để mà chia sẻ Phật Pháp với có cái cô Phật tử đó cũng lớn tuổi, mà cái tâm hộ Pháp quý Thầy rất là quý. Rồi bên Thành kêu bằng Hoa hậu không à, cổ cười, cổ thích lắm. Nhiều khi qua bên Mỹ có mấy Phật tử cũng lớn tuổi, rất là quý kính quý Thầy. Rồi Minh Thành cũng kêu Hoa hậu nữa. Cái nói Thầy biết không, mỗi lần cũng nhớ tới Thầy là con thấy con đẹp lên đó. Hoa hậu, Thầy kêu con Hoa hậu không à. Đó là thưởng thức hoa sen. Cho nên nhiều khi mình thành nói chơi vui chứ có ý nghĩa đó, chứ không phải mà chơi vui mà là nói chỉ là cái lời suông đâu. Đánh thức cái vẻ đẹp của người đó, cũng như tập cho mình có cái cách nhìn tốt về tất cả mọi người. Hoa hậu ở trong Phật giáo, người đẹp ở trong đạo Pháp, sen ở trong bùn dơ của phiền não. Vậy thì đừng nói đâu xa, cái người kề cận sống chung nhà mình, mình có thấy sen không? Mình có thấy người đó là sen không? Dòm dòm hồi cái trở thành gai, cái mã dây gai, cái mã đậu. Đó là gì? Ứng dụng cái đó vào ngay trong gia đình của mình. Tại sao mình gặp cái người dân nước lạ mình đều có thể nở một nụ cười? Ta hỏi mình nói rất lịch sự, từng cử chỉ hành động mình rất lựa lời. Mà tại sao cái người thân thương nhất bên cạnh mình, ân đức sanh thành cha mẹ mình, cái người đồng cam cộng khổ vợ chồng mấy chục năm với mình, anh chị em cô bác với mình, mình không thể nói được cái lời từ ái, không lực, không lắng nghe được nỗi khổ niềm đau, không chia sẻ được những khó khăn, không tha thứ được những lúc sai lầm, ứng dụng được cái chất sen ở chỗ nào, Phật ở đâu? Dầu như mình có học cao thì hiểu bao nhiêu đi nữa, mà ngay những người thân thương nhất bên cạnh mình không cảm thông được, thì cái học đó cũng là viển vông, không có dính dáng gì trong cuộc sống của mình. Mình chỉ vô mình tụng với Phật thôi, mình lại mình tu với mấy thầy trong chùa, tôi về nhà không có tu. Không vậy thấy chưa? Như vậy Phật pháp muốn cho mình vận dụng ở trong cuộc sống của mình, trong người thân thương ân nghĩa của mình, những người vì mình mà khó khổ, vì mình mà quan tâm, vì mình mà hy sinh, mà chăm sóc. Tập nhìn tất cả những người đó là sen. Dầu cho cái người đứa con hay là đứa cháu hay là cái người gì trong nhà đó, mà mình nghĩ là xấu nhất đi trong gia đình của mình đó. Nhưng mà xấu nhất mình nghĩ giống như bùn đi, thì cũng nuôi lớn sen cho mình. Bởi vì thấy không? Không có cái nào vô dụng hết trơn. Cứ gây cho mình khổ mà, kiếm chuyện cho mình bực mình không à. Hết chuyện này tới chuyện khi gây sự, rồi đó cũng là cái chất xúc tác nuôi dưỡng cho mình cái dưỡng chất để làm cho sen của mình á giọt mạnh lên, màu nở ra. Đó là không có biết tu á nhiều đó, chứ tu khá khá làm gì có vụ mà chị em mà giận 15 năm không nói chuyện. Thưởng thức những con người ân nghĩa cưu mang rất là đẹp. Quý vị để ý đi, lâu lâu quý vị ngồi lén lén thôi cũng được, quý vị ngắm kỹ gương mặt của cha mẹ mình, những người còn cha mẹ. Rất là đẹp, những vết nhăn trên trán cũng đẹp. Bao nhiêu vết nhăn là bao nhiêu mồ hôi nước mắt để cho mình trưởng thành, bao nhiêu sợi tóc bạc là bao nhiêu sự khó khổ để nuôi lớn mình đứng vững ở trong xã hội, cuộc sống. Cô bác, anh chị em của mình cũng như vậy, mình phải nhìn như vậy. Đừng có nhớ cái xấu của người ta, đừng nhớ cái dở của người ta, đừng có nhớ những cái khuyết điểm của người ta. Hãy nhìn những cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái rất là lợi ích của những người chung quanh mình. Đó là mình biết thưởng thức những người thân, sống trong cái thế giới biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn. Là đạo đức căn bản của người Phật tử, của cuộc sống, gia đình. Chưa làm được cái đó Khoan nó nói tới giải thoát, giác ngộ, giảng sanh gì cả. Tiến thêm bước nữa. Thì Đức Thế Tôn cho chúng ta cái bài học, nhìn thấy được cái bản chất thật sự của muôn loài. Tất cả chúng ta ngồi đây, ai ai cũng có một cái khả năng kỳ diệu, cái tiềm lực vô lượng vô biên, không thể tưởng tượng được. Giờ quý vị thử nghĩ, nếu như mình không có những cái chiếc xe nó chuyên chở mình 500-700 cây số, quý vị đi bộ nổi không? Mình đâu có lội ra tới đây mình đi bộ nổi. Mới có dưới chân núi mà lội lên cái tưởng đâu được xe cấp cứu chứ, thở là muốn xỉu luôn rồi. Mà bộ mới dưới lên là khì khì rồi, chứ đừng nói 500-700 cây số. Vì vậy là cái xe nó có ra là từ đâu vậy? Cái tâm thức của con người chế biến ra được. Rồi đó, quý vị thấy một chiếc máy bay mình lên mình ngồi đó, mấy trăm người, một giờ đồng hồ là gần cả 1000 cây số. Từ đây tôi qua Mỹ có 10 mấy tiếng đồng hồ. Nửa vòng trái đất có 10 mấy tiếng đồng hồ. Cái gì làm ra vậy? Tâm thức của con người làm ra, trí sáng của con người làm ra. Ngày xưa cách đây mình hình nhớ khoảng chừng 20 năm trước, mà mỗi một lần mà mình muốn viết cái bức thơ và gửi qua Mỹ thì mình gửi bao lâu mới tới? Rồi cả tháng trời, phải không? 1 tháng 2 tháng trời. Rồi mình chờ mà hồi âm được cái thơ về đó thì gần cổ cũng dài ra rồi. Không gì thấy chưa, phải không? Bây giờ mình muốn nói chuyện làm sao? Quý vị lên email ha, hay là điện thoại á, thì cứ là tích tắc thôi, chậm một vài phút nhanh bấm cái alo, đang làm gì đó, tôi đang ở New York nè, quý vị thấy chưa, tôi đang ở San Jose nè, phải không? Từ đâu mà có ra được cái sự truyền thông quốc tế vậy? Tâm thức của con người. Nhà mấy em nhỏ này rất là giỏi, leo lên cái màn hình con chút gì thôi, phải không? Hoặc là xin nữa là cái điện thoại cầm vừa cái bàn tay thôi, sao? Quẹt, phải không? Pháp có chuyện gì, Anh có chuyện gì, phải không? Châu Âu, Châu Phi có chuyện gì, bao nhiêu, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc gì đâu, biết trên thế giới trong lòng bàn tay. Vì vậy nãy giờ nói là mấy cái thông rồi, lỗ tai. Hồi xưa đó phải tu đó là không biết là bao nhiêu mấy chục năm á, phải không? Mới có được thiên nhĩ thông. Giờ mấy trăm ngàn. Nếu điện thoại thường thường 100-200 ngàn thôi. Thiên nhĩ thông, bấm cái thông liền. Vì thế chứ, phải không? Rồi giờ là lên internet, lên mạng bấm ra cái gì? Thiền nhãn thông, con mắt nó thông. Leo lên máy bay ngồi cái gì? Thần túc thông, khỏi tu, đủ tiền vé được à. Cái gì thấy chưa? Cái gì thông á, người ta cũng làm được hết. Chỉ có một cái à, lậu tận thông làm được. Mấy cái thông kia là làm được hết. Thiền nhĩ thông, thiền nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, thậm chí túc mạng thông. Có những cái người người ta đó là có những cái khả năng ta biết được, những đời trước cũng có. Cho nên những cái thông đó, là 5 cái thông trước cái gì đó, người ta cũng có thể làm được. Còn cái cuối cùng nó lậu tận thông là thông không nổi. tham thọ nó càng chế là nhiều, là tham giữ những đó nữa. Bây giờ thấy chưa? Nóng giận thông nổi tới giờ nó bích rồi. Gặp cái gì đẹp quá nó si mê thông không nổi, tới giờ đó nó tối tầm. Thì chỉ có giáo pháp giúp cho mình đã phá ba cái thứ bích lấp này: tham sân si, tham muốn, nóng giận, mê lòng không thấy được sự thật. Giáo pháp giúp cho mình cái thông sau cùng, mà tâm thông thì các pháp nó thông, còn tâm không thông thì tuy rằng ngồi máy lai cũng vẫn khổ, nghe điện thoại phiền não còn nhiều hơn không nghe. Nói cho nên á, cái chỗ mà Phật pháp mà giúp cho mình á, khai phát cái tiềm năng vô tận, vô hạn, vô lượng ở trong tâm thức của mình. Tâm của mình khi mà đã vắng lặng, yên tĩnh, thấm nhuần được cái quán chiếu của Phật pháp, thì lúc đó mình tung dở cái khối, ba cái khối mê lầm, tung dở. Thì như vậy làm sao để phá ba khối mê lầm này? Giữ giới pháp, năm giới của người Phật tử, tám giới của mình đi thọ bát, mười giới của thập thiện. Hoặc là quý vị cư sĩ thọ được cái giới của Bồ Tát, đó là những cái giới đó là giúp cho dừng cái tham. Mình giữ được những cái giới đó là mình bớt được cái tham. Niệm Phật hoặc là trì chú, hoặc là từng cái hơi thở mình biết đó, ứng dụng mình tu tập đó, là nó dừng được cái nóng giận. Và sau cùng mình nghe pháp để mà nghiền ngẫm cái sự biến đổi vô thường của dạng vật. Cái mạng sống mình nó tạm bợ, rỗng không. Thường nghiền ngẫm, thường nghe để quán xét như vậy, là cái tuệ giác phá vỡ cái si. Mỗi một ngày nó phá một chút, mỗi ngày nó phá một chút, cứ việc một chút nó bào mòn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Tới chừng mình già cỡ như vậy Hạnh Nghiêm, lúc đó nó phá được 70-80% rồi. Tới chừng á, mà tới cái giây phút sau cùng nữa, công lực niệm Phật của mình tính hạnh nguyện vững chắc, thì nó nhẹ tên đi thẳng về tay. Còn nếu không á, thì cũng qua lại cõi người cõi trời. Còn nếu không á, phát được cái tâm Bồ Đề để mà lợi lạc cho muôn loài đó, nương được cái sức đại nguyện, đời đời mình sanh ra chỗ nào là lợi ích cho muôn loài chúng sanh ở chỗ ấy. Cái sự có mặt của mình là đem lại ánh sáng, sự có mặt của mình là chiếc cầu, sự có mặt của mình là ngọn đèn, sự có mặt của mình là vầng trăng mát dịu cho chúng sanh. Đó là chúng ta biết thưởng thức cái chỗ bản chất sâu xa của muôn loài. Thì rút kết trở lại là Đức Phật qua cái nhìn hồ sen của Ngài đã cho chúng ta có một cái bài pháp, một cái phương pháp sống rất là ý nghĩa, thưởng thức cuộc sống, thưởng thức con người, và sống một cuộc đời có giá trị, lợi ích rộng lớn. Kính chúc tất cả quý Phật tử có một mùa xuân an vui, có một mùa xuân thảnh thơi và tự tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Văn cũng chúc tất cả quý Phật tử năm mới được dồi dào sức khỏe và được an lạc hạnh phúc. Giờ Thạnh Văn cũng không có cái gì, Thạnh Văn đọc cái bài thơ, để bài thơ xuân để tặng quý Phật tử. Nam mô Phật. Bài thơ này là Thạnh Văn nói lên cái được cái cảnh của mùa xuân ở trên Nam Pháp Ấn và cái sự tu tập của quý thầy ở trên Nam đây, và cũng có đôi lời nhắn nhủ trong cái bài thơ là vui xuân chớ để các duyên buộc vào. Bây giờ để Thanh Văn đọc từ cái từ đầu cho quý vị nghe. Xuân về thắt lá âm tranh, chùa tre bắt nứa một nhành mai tươi. Mai tươi cũng hé miệng cười, thầy trò quan hỷ đạo đời hòa vui. Dòng người lên xuống ngược xuôi, giếng am pháp ấn trên mai thần rùa. Trẻ con nô nức vui đùa, chắp tay trước ngực chào thầy xá tăng. Mọi người rộn rã áo khăn, thầy trò hòa nhập tâm hằng A-di. Lúc tiếp khách, lúc đứng đi, thở ra đà Phật A-di hít vào. Qua quả cành trúc cây đào, điểm tô ngày Tết đủ màu vui thay. Quan Âm Bồ Tát trước đài, tầm thinh cứu khổ độ ngay người hiền. Ai ai nếu có hữu duyên, vui xuân chớ để các duyên buộc vào. Qua sen chính phẩm trên cao, chờ ta quay gót ngồi vào về Tây. Nam Mô A Di Đà Phật.